về các cuộc hiện ra. Cô cho tôi biết điều gì nơi Đức Mẹ gây ấn tượng nhất đối với cô.
Vâng, tôi không thể nói điều gì đặc biệt cả. Cứ mỗi lần hiện kiến với Đức Mẹ là mỗi lần làm cho tôi vỡ ngỡ, đến nỗi tôi tưởng đó là tôi mới được gặp người lần đầu tiên vậy. Tôi không bao giờ hỏi xin điều gì đặc biệt, nhưng đi vào chi tiết thì tôi có thể nói thật là một cảnh huy hoàng khi được nhìn thấy Đức Mẹ vào kỳ lễ Giáng sinh. Khi người hiện ra trên tay bé Chúa Giêsu Hài Nhi, 2 năm trước đây, 1994, vào ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Mẹ hiện ra cùng với Chúa Giêsu, người lớn. Ngài mang thương tích đầy mình, áo sốc rách tả tơi và đầu đội mũ gai. Đức Mẹ nói, Mẹ đến để cho các con được thấy Chúa Giêsu đã phải đau khổ vì các con đến chừng nào. Như vậy, chúng ta đã thấy Chúa, lúc thì Ngài còn là một em bé, lúc thì chịu khổ hình và chịu chết. Đó, tôi nêu ra điều này vì nó liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn về Đức Mẹ, tôi không thể nêu ra cái gì khác, bởi vì nguyên sự hiện ra của người đã quá lộng lẫy huy hoàng.
Xin cô diễn tả việc hiện đến, hình dung và cách thức của nữ vương hòa bình theo cô thấy và nghiệm được về người.
Mỗi lần trước khi Đức Mẹ hiện đến, chúng tôi thấy có một luồng sáng lé lên 3 lần báo hiệu người đang đến. Khi người xuất hiện, người đội một khăn quàng trắng và trên đầu một chiều thiên bằng các ngôi sao. Người có đôi mắt xanh lơ, mái tóc đen, đôi má hồng. Người lơ lửng trên không, trên một đám mây lớn nên chân người không chạm đất. Vào các dịp lễ lớn, chẳng hạn như là lễ Giáng sinh, Phục sinh hoặc vào lễ sinh nhật của người, Đức Mẹ mặc áo dài toàn vàng.
Xem người có phải là một phụ nữ thuộc thời cổ hay là một phụ nữ thuộc đời đại chúng ta?
Riêng tôi nghiệm thấy Đức Mẹ là một phụ nữ thuộc thời đại chúng ta, vì dường như người đang sống ở thời đại này.
Dân chúng có đáp ứng các sứ điệp của người, lời kêu gọi ăn năn hối cải, cầu nguyện và đền tội không?
Có một lần, Đức Mẹ nói là có một số người tiếp nhận sứ điệp, bắt đầu sống thứ điệp rồi, sau đó đâm ra chán nản. Và người nói là nếu chúng ta tiếp nhận một vài sứ điệp với tất cả tấm lòng mà sống và tiến bước mà không ngần ngại, thì điều đó làm cho người vui thích hơn. Dân chúng thường mau chóng đón nhận mọi sự và rồi sau đó cũng mau chóng buông bỏ tất cả. Chúng ta nên tiếp nhận các sứ điệp một cách từ từ, bắt đầu sống các sứ điệp và cầu nguyện. Như vậy chúng ta sẽ không thấy chán nản. Dĩ nhiên, với điều kiện là chúng ta đã đón nhận các sứ điệp ấy với tất cả con tim. Đây là một điểm khó giải thích hơn cho dân chúng. Nếu Đức Mẹ nói, hãy nguyện 3 trần hạt mân côi, thì người không thể bảo chúng ta phải đọc 3 trần hạt ngay lập tức. Đầu tiên người chỉ dạy, hãy nguyện ít nhất là 7 kinh lại cha. Sau khi ta đã quen nghiệm 7 kinh lại cha, Đức Mẹ mới lại bảo, hãy lần hạt 5 sự vui. Nhưng đừng có vội, hôm nay chúng ta lần hạt kính 1 màu nhiệm, ngày mai 1 màu nhiệm khác. Hôm nay chúng ta sẽ sống với 1 kinh lại cha, ngày mai 1 kinh lại cha khác, vân vân. Rồi mãi nửa năm sau, người mới dạy hãy lần hạt 5 sự thương. Và trong 1 năm chúng ta sẽ lần hạt kính 5 sự mừng, vân vân. Như vậy đâu có gì là đột ngột. Lúc đầu các việc ấy có vẻ quá nhiều đối với dân chúng, nhưng sau đó thì đâu có gì là nhiều, vì làm việc thì cũng phải lần lần mà làm. Hôm nay, khi tôi chuyển sứ điệp của Đức Mẹ, tức là đã sau 15 năm, tôi không thể chỉ nói bạn chỉ đọc 10 kinh mỗi ngày, bởi vì tôi buộc phải chuyển lại cho mọi người đầy đủ những gì Đức Mẹ truyền dạy.
Chúng ta có biết nghe sứ điệp như thế nào không? Và chúng ta đang thay đổi không?
Chúng ta rất biết rõ làm thế nào để nghe và hiểu sứ điệp. Cái rắc rối là ở chỗ chúng ta phần nhiều chỉ cậy nhờ đến các sứ điệp khi chúng ta gặp phải vấn đề rắc rối nào đó. Như ông thấy, Thiên Chúa cũng thường dùng ngay cả cách này để Ngài có thể lôi kéo người ta đến gần Ngài hơn.
Cô muốn nói là nhờ việc Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc hiện ra mà dân chúng cuối cùng sẽ được lớn lên trong đức tin và trong hoa trái đều được bày tỏ ra rõ ràng.
Dĩ nhiên, chính Đức Mẹ nói đức tin là một ơn huệ lớn lao, và nếu chúng ta muốn ơn huệ này lớn hơn trong lòng chúng ta thì chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Vì đâu có gì khó khi nói tôi tin, nếu đó chỉ là những lời nói suông. Người nào tin phải chứng tỏ bằng những việc làm mình tin, thì và tin mạnh chừng nào.
Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Mẹ nói người là Nữ Vương Hòa Bình, một trong những sứ điệp chính yếu trong những lời kêu gọi cấp bách ấy là kêu gọi về hòa bình. Làm thế nào mà cô đang là một phụ nữ tuổi trẻ tuổi lại kinh nghiệm được lời kêu gọi hòa bình đó? Cô có hiểu nó là cái gì không? Đương khi tại đây hoặc tại châu Âu không có chiến tranh vào lúc này.
Có cho phép tôi chỉnh ông bạn về điều này không? Thật ra là vậy. Lần hiện ra thứ hai của Đức Mẹ nói, ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Vài hôm sau, người mới tuyên bố, ta là Nữ Vương Hòa Bình, và ta đến để mang hòa bình cho nhân loại. Vâng, chúng tôi cũng thấy làm bối rối, tại sao Đức Mẹ lại nói, ta đến để mang hòa bình cho các con. Vì lúc ấy, tình hình tại châu Âu tương đối khá yên ổn, và tôi thật sự không hiểu được người muốn nói gì bởi câu đó. Nhưng Đức Mẹ cứ tiếp tục nhắc lại trong các sứ điệp của người, hãy cầu nguyện cho hòa bình. Nhờ cầu nguyện và ăn chay, ngay cả chiến tranh cũng có thể bị chặn lại, vân vân. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có nghe nói về chiến tranh tại Iran và Iraq, nhưng chúng tôi chẳng biết rõ nó ở đâu cho đến một hôm chiến tranh xảy ra ngay trên đất nước chúng tôi. Đức Mẹ có nói là người đã ở giữa chúng tôi trên 10 năm qua và ban chúng tôi sứ điệp để giúp người ngăn ngừa cuộc chiến này, nhưng chúng tôi đã không đáp ứng tiếng người kêu gọi.
Trong những lần diễn kiến hiện nay, Đức Mẹ có nói gì về hòa bình và chiến tranh không?
Lúc này, Đức Mẹ đang nói nhiều về gia đình và giới trẻ, là những người như tôi đã từng nói. Ngày nay, đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, người kêu gọi chúng ta đến hòa bình, nhưng là bình an trong tâm tư. Một thứ bình an mà người ta đáng lý phải tìm được nhờ thần khí. Hiện giờ, người không nói gì về chiến tranh cả.